là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 22 tháng 2 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đang đi thăm miền Nam Afghanistan. Ukraine và các phiến quân đồng ý bắt đầu rút vũ khí. Ngoại trưởng Mỹ và Iran đàm phán về hạt nhân ở Geneva.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Faiza El-Masri tường trình về hành trình vòng quanh thế giới của một gia đình Mỹ để học hỏi. Tiếp theo là Trà My với cuộc trò chuyện với nhà hoạt động trẻ vì nhân quyền Phạm Đoan Trang. Sau đó là chuyên mục Thế giới đó đây. Kế tiếp là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đi thăm miền Nam Afghanistan hôm Chủ nhật để xem xét các kế hoạch rút quân đội Mỹ ra khỏi nước này trong vòng 2 năm. Trong ngày thứ hai của chuyến thăm Afghanistan, Bộ trưởng Carter đã từ thủ đô Kabul đáp máy bay đến Kandahar. Tại Kabul hôm thứ Bảy, ông Carter đã có một loạt cuộc họp với các nhà lãnh đạo Afghanistan và các tư lĩnh quân đội Mỹ. Ông Carter đến Kandahar để nghe các tư lĩnh quân đội Mỹ và Afghanistan báo cáo về tiến độ của kế hoạch huấn luyện cho các lực lượng an ninh Afghanistan. Bộ trưởng Carter nói rằng Hoa Kỳ đang tái cân nhắc chi tiết của nhiệm vụ chống khủng bố của Mỹ ở Afghanistan, trong đó có việc liệu có nên giảm tốc độ rút quân đội Mỹ hay không. Quân đội Mỹ chuyển từ nhiệm vụ tác chiến sang huấn luyện và cố vấn cho các lực lượng Afghanistan để họ tiếp tục cuộc chiến chống Taliban. Ông Carter nói, vấn đề này nằm trên nghị trình khi Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đi thăm Washington vào tháng tới. Bộ trưởng Carter đã gặp gỡ với Tổng thống Ghani và bàn thảo về cả vấn đề giảm số binh sĩ Mỹ và nỗ lực của Afghanistan chống Taliban. Tổng thống Ghani nói với các phóng viên báo chí rằng triển vọng hòa bình với phe Taliban hiện nay tốt hơn hết so với tình hình trong suốt 3 thập niên qua. Mặc dù ông đưa ra ít chi tiết, ông nói chiều hướng đáng lạc quan nhưng cho biết thêm rằng ông không muốn đưa ra những tuyên bố quá sớm. Các giới chức quân đội cho hay cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine vừa đồng ý rút các vũ khí hạng nặng của họ ra khỏi chiến tuyến ở miền đông Ukraine, một dấu hiệu tích cực cho việc thực thi kế hoạch hòa bình nhiều lần bị vi phạm. Các giới chức nói rằng các phiến quân thân Nga đã ký một thỏa thuận hoàn thành việc rút vũ khí trong 2 tuần lễ. Truyền thông loan tin rằng các phần tử phiến quân có thể bắt đầu rút vũ khí của họ từ ngày hôm nay Chủ nhật. Phe phiến quân xác nhận với các hãng thông tấn rằng họ đã ký thỏa thuận. Việc này diễn ra sau khi Ukraine và phe phiến quân trao đổi tù binh hôm thứ Bảy, một dấu hiệu quan trọng của sự tiến bộ của hiệp định ngừng bắn được ký cách nay 1 tuần. Cuộc trao đổi tù binh diễn ra tại làng Zolobok. 139 binh sĩ Ukraine được trao đổi với 52 phiến quân. Phe phiến quân nói các tù binh trong đó có những binh sĩ bị bắt tại thị trấn trung tâm giao thông quả xa Debaltseve, bị các phần tử đòi ly khai chiếm cách đây vài ngày trong một vi phạm nghiêm trọng nhất đối với thỏa thuận ngừng bắn do Liên Hợp Quốc điều giải. Cũng trong ngày thứ Bảy, Hoa Kỳ và Anh đã thảo luận về việc áp dụng thêm các biện pháp chế tài mới đối với Nga vì những hành động dường như là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Anh Philip Hammond sau đó phát biểu tại London rằng Tổng thống Barack Obama trong vài ngày tới sẽ quyết định về những biện pháp chế tài mới. Ông Kerry nói rằng, ông tin là Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ đáp lại bằng những biện pháp thật sự và việc vũ trang cho các lực lượng Ukraine là một khả năng nữa mà Washington đang cân nhắc. Hai bộ trưởng ngoại giao của Mỹ và Iran đang họp tại Thụy Sĩ ngày hôm nay Chủ nhật trong nỗ lực đạt đến một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran trước thời hạn chót vào ngày 31 tháng 3. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tham dự cuộc họp đã bắt đầu ở Geneva giữa người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Iran, ông Ali Abbas Salehi, và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz. Vòng thảo luận giữa các giới chức ngoại giao và năng lượng hàng đầu của Mỹ và Iran nhằm giúp giải quyết các tranh chấp về kỹ thuật đang cản trở một thỏa thuận giữa Iran và 6 cường quốc thế giới được gọi là nhóm P5+1. Thỏa thuận giữa Iran và nhóm bao gồm các nước Mỹ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức và Nga sẽ giới hạn các hoạt động hạt nhân của Iran để đối lại việc nới lỏng các biện pháp chế tài. Ngoại trưởng Kerry đã gặp gỡ với Ngoại trưởng Anh ở London hôm thứ Bảy. Ông Kerry nói rằng nhóm P5+1 vẫn thống nhất với nhau về vấn đề Iran. Ngoại trưởng Kerry nói hoàn toàn không có bất cứ sự chia rẽ nào trong điều mà chúng tôi tin là cần thiết để Iran phải chứng minh là chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục tiêu hòa bình trong tương lai. Các cuộc đàm phán mới nhất này diễn ra giữa lúc một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc nói rằng vẫn còn những lo ngại về khả năng vẫn có những hoạt động liên quan đến hạt nhân không được tiết lộ tại Iran, kể cả những hoạt động dính líu đến việc phát triển một vũ khí hạt nhân. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Damascus gọi cuộc hành quân của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tối hôm qua để di tản mấy mươi binh sĩ và di dời địa điểm của một lăng mộ có ý nghĩa lịch sử quan trọng tại miền Bắc Syria là một hành vi xâm lược trắng trợn. Ankara đã đưa xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng băng qua biên giới để giải cứu 40 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, làm nhiệm vụ canh giữ lăng Suleiman Shah, cháu nội của người sáng lập đế quốc Ottoman, trong lúc các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã bao vây khu vực này trong mấy tháng qua. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu nói lúc 9 giờ hai cuộc hành quân cùng lúc đã khởi sự. Cuộc hành quân thứ nhất, các binh sĩ tiến vào Syria qua cửa khẩu và tiến đến làng Karakoza ở Syria và bắt đầu cuộc hành quân tiến đến lăng Suleiman Shah. Cùng thời gian đó, lúc 9 giờ lẻ 2 phút, một đơn vị xe tăng và quân đội tiến vào Syria qua ngã Esmi và đã kiểm soát lãnh thổ gần đó là địa điểm mới của lăng mộ Suleiman Shah và đã cắm cờ của Thổ Nhĩ Kỳ lên trên lãnh thổ này ở Syria. Trích lời một giới chức Bộ Ngoại giao, hãng thông tấn nhà nước Syria Sana loan tin rằng cuộc hành quân cho thấy liên hệ mật thiết của Thổ Nhĩ Kỳ với các tổ chức khủng bố hoạt động trong khu vực. Vì lăng mộ đã không hề hấn gì giữa các cuộc tấn công của các phần tử chủ chiến nhắm vào các đền thờ, nhà thờ và lăng tẩm trên khắp cả nước. Lăng mộ này nằm trong tỉnh Aleppo của Syria, cách biên giới khoảng 35 km thuộc lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, theo hiệp ước ký năm 1921. Bất chấp nhóm nhà nước Hồi giáo giao tranh với các lực lượng người Kurd trong phạm vi vài km trong vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara vẫn giữ thế phòng thủ và không đưa bộ binh vào Syria. Cảnh sát cho hay mấy mươi hành khách thiệt mạng sau khi một chiếc phà đường sông va đụng với một chiếc tàu chở hàng và chìm hôm Chủ nhật trên sông Padma ở Bangladesh. Giới hữu trách nói rằng hơn 30 người thiệt mạng và khoảng 50 người được cứu sau khi chiếc phà lật và chìm tại một nơi trên sông Padma cách thủ đô Dhaka khoảng 40 km về hướng Tây Bắc. Cuộc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang tiếp tục. Các giới chức ước tính có khoảng 100 hành khách trên chiếc phà khi xảy ra tai nạn. Tai nạn lật ghe phà thường xuyên xảy ra ở Bangladesh. Các chuyên gia quy cho việc bảo trì kém, lỗi thiết kế và chở quá tải khiến dẫn đến những bi kịch. Một tòa phúc thẩm của Kuwait đã tuyên án một thủ lãnh đối lập 2 năm tù hôm Chủ nhật vì các cáo trạng thoá mạ nhà lãnh đạo của đất nước. Các cáo buộc này xuất phát từ một bài diễn văn của ông Muslim al-Barak vào năm 2012 khi ông nói rằng luật bầu cử mới thiên vị cho những người ủng hộ ông Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, nhà lãnh đạo được phương Tây hậu thuẫn. Các công dân Kuwait đã biểu tình rầm rộ vào năm 2012 sau khi luật bầu cử mới được thực thi. Kuwait đã trấn áp phe đối lập kể từ khi xảy ra các cuộc biểu tình và thậm chí tước quyền công dân của một số người Kuwait. Chiều tối thứ Bảy, các cảng dọc theo bờ Thái Bình Dương ở miền Tây nước Mỹ bắt đầu tập trung giải quyết các vận chuyển bị tồn đọng cho khối hàng hóa trị giá nhiều tỷ đô la, tiếp theo sau một thỏa thuận tạm về một hợp đồng lao động mới giữa giới công nhân và các nhà điều hành cảng, nhằm giải quyết một tranh chấp đã gây gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua 29 cảng và ảnh hưởng đến giao thương với châu Á. Thỏa thuận đạt được vào chiều tối thứ Sáu, tuy nhiên thỏa thuận vẫn cần phải được các nhà điều hành cảng và công đoàn lao động cảng thông qua. Hiện chưa biết liệu khi nào sẽ diễn ra cuộc biểu quyết cho hợp đồng mới này. Trong một tuyên bố chung, Chủ tịch Hiệp hội Hàng hải Thái Bình Dương, ông James McKenna và Chủ tịch của Công đoàn International Longshore và Warehouse, ông Bob McElrath, nói rằng họ phấn khởi khi đạt được một thỏa thuận tạm vì điều đó hữu ích cho các công nhân cảng và cho ngành công nghiệp vận chuyển hàng hải. Bộ trưởng Lao động Thomas Peres đã theo dõi các cuộc thương lượng kéo dài 4 ngày hồi tuần trước giữa hai bên ở thành phố San Francisco, bang California.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, nhiều gia đình xin nghỉ phép và dẫn theo con cái nhỏ trong độ tuổi đến trường đi du lịch vài ngày hoặc vài tuần trong thời gian học sinh không phải đi học. Nhưng ông Tim và bà Julie Rivenbach đã lên những kế hoạch cho một kỳ nghỉ phép dài hơn thế với hai con là bé Tyler 11 tuổi và bé Cara 9 tuổi. Gia đình Rivenbach hiện vẫn đang cùng nhau du lịch khắp thế giới trong chuyến đi tới 30 quốc gia kéo dài một năm. Đây là một trải nghiệm để cả gia đình cùng nhau học hỏi, theo tường trình của thông tín viên VOA Faiza Esmari.
Gia đình Rivenbach biết chính xác họ muốn làm gì trong kỳ nghỉ gia đình của mình.
We want to see as much of the world as we can.
Chúng tôi muốn nhìn thấy thế giới càng nhiều càng hay.
Bà Julie Rivenbach nói rằng họ đang làm đúng như thế.
We've been through Europe, Southern Africa, and now we're kind of working our way through Asia.
Chúng tôi đã đi qua châu Âu, phía Nam châu Phi, và bây giờ chúng tôi đang đi qua châu Á. Chúng tôi đã tới một số thành phố lớn như Dubai, Johannesburg, Rome và Bangkok.
Họ cũng đã dành thời gian tới những khu vực đồng quê, chèo thuyền kayak ở Italy, chu du trên những chiếc khinh khí cầu ở Myanmar, đi bộ đường dài ở khu vực cắm trại tại đỉnh Everest ở Nepal và cùng đi những chuyến thám hiểm ở Nam Phi. Ông Tim Rivenbach nói rằng làm quen với những người bạn mới là một trong những trải nghiệm thú vị nhất trong chuyến đi này.
People have been extremely friendly, very welcoming and love.
Mọi người đều cực kỳ thân thiện, chào đón niềm nở, yêu quý con của chúng tôi. Trao đổi với người dân địa phương, xem phản ứng của họ khi thấy con của chúng tôi thích thú cỡ nào khi ở nước họ là một trải nghiệm rất bổ ích. Chúng tôi cho họ địa chỉ trang web của chúng tôi và họ cũng để lại bình luận, ý kiến phản hồi trên trang của chúng tôi nữa. Vì vậy mà chúng tôi nhận được phản hồi, phản ứng từ những người bạn mà chúng tôi gặp trên đường như vậy.
Cậu bé Tyler, 11 tuổi, cũng thích thú khi học hỏi được từ những người mà cả nhà cậu bé đã gặp.
Cháu giờ đã học được rằng ở châu Phi, mọi người có lối sống rất khác so với ở Mỹ.
Bà Julie nói có một vài lợi ích mà con cái bà nhận được từ việc dành một vài tuần ở những nơi mà cả gia đình bà đặt chân tới.
They really see kind of the differences in the world that they might not have gotten.
Chúng thực sự nhận thấy được một vài sự khác biệt về thế giới mà chúng có thể không thấy nếu chúng tôi chỉ dành một, hai tuần tới thăm một số những quốc gia này. Vì thế mà tôi nghĩ càng dành nhiều thời gian du lịch, điều đó sẽ càng tạo thêm nhiều tác động đối với chúng. Tôi có thể nhận thấy sự thay đổi ở chúng nhiều hơn khi chúng tự nhìn vào bản thân mình.
Bà Julie nói rằng thời gian ở Ấn Độ 5 tuần là một trải nghiệm giúp cho Tyler và em gái của cậu, Kara, mở mang thêm nhiều điều.
India has totally impacted how they see the world. They realize what we have at home. Something as simple as
Ấn Độ đã hoàn toàn tác động tới cách chúng nhìn thế giới. Chúng đã nhận ra rằng có những thứ mà chúng ta có ở nhà, những điều rất đơn giản như là một con phố sạch sẽ, yên tĩnh để đi bộ. Chúng thường coi đó là một điều chẳng có gì to tát. Còn có những điều hơn như thế nữa, như việc khi ở nhà thì chúng đã không phải đánh răng bằng nước đóng chai hay không phải lo lắng tới việc đồ ăn mà chúng sắp ăn có sạch hay không. Cả nhà chúng tôi đang cùng sống trong tình trạng như vậy 3 tháng rồi. Một điều khác mà Tyler đang học đó là cả thằng bé và tôi đều đang học tiếng Trung. Bởi vì 6 tuần nữa chúng tôi sẽ tới Trung Quốc và Đài Loan. Vậy là cháu có sẵn việc để làm nữa rồi.
Bé Kara biết rằng đó sẽ là một việc quan trọng.
Well, at first people really understood English, and then after India.
Lúc đầu mọi người thực sự đều hiểu tiếng Anh, rồi tới khi đến Ấn Độ, có nhiều người không biết tiếng Anh lắm.
Cả gia đình Rivenbach đã phải mất một năm để chuẩn bị cho chuyến đi. Và đơn giản hóa cuộc sống của họ là điều đầu tiên mà họ phải làm. Họ đã bán nhà và xe hơi. Bà Julie bỏ công việc làm phụ tá bác sĩ, còn ông Tim thì xin nghỉ phép không lương. Khi họ bắt đầu chu du từ nước này sang nước kia, hành lý duy nhất mà họ mang theo chỉ là một chiếc ba lô đựng quần áo nhẹ cân, có thể giặt được, và bất cứ thứ gì mà họ cảm thấy cần thiết.
Everything that we are bringing with us on this trip, we have to carry on our backs.
Tất cả mọi thứ mà chúng tôi mang theo người trong chuyến đi này, chúng tôi đều phải đeo trên lưng. Vì thế mà có rất nhiều chi tiết chúng tôi phải nghĩ tới, ví dụ như cố gắng ở những khu vực khí hậu ấm hơn, và điều đó về cơ bản là một mùa hè dài bất tận đối với chúng tôi.
It was a very liberating experience. It's great just being able to carry what you need on your back, and I really don't miss.
Đây là một trải nghiệm mang tính cách rất khai phóng. Thật tuyệt vời khi mà chúng ta có thể mang theo những thứ mà ta cần ngay trên lưng. Tôi thực sự không nhớ những thứ mà chúng tôi có ở nhà. Điều mà trở nên quan trọng hơn đó là tạo ra những kỷ niệm gia đình với nhau và đem theo chúng bên mình.
Cả Taylor và Kara đều có iPad, vì vậy mà cả hai bé đều có thể nhắn tin cho bạn bè của mình và giữ liên lạc với các thầy cô giáo để cập nhật được bài tập trên lớp. Bé Taylor cũng đang tự sản xuất những đoạn vlog 365 ngày.
Each day I take all the video of everything that we did. So all the clips of the video.
Mỗi ngày cháu quay video tất cả những thứ mà cả nhà cháu làm, từ những đoạn video hàng ngày đó, cháu sắp xếp chúng lại, chỉnh sửa một chút. Cháu làm một video mỗi ngày như thế này để kể lại tất cả những gì mà cả nhà cháu đã làm, rồi tải chúng lên YouTube để mọi người cùng xem.
Và sẽ còn nhiều video như thế này được tải lên nữa trong những ngày sắp tới. Gia đình Rivenbarks vẫn còn khoảng 4 tháng nữa trước khi chuyến đi của họ kết thúc. Họ sẽ tiếp tục đi về phía đông, thăm những nước như Lào, Campuchia, Trung Quốc, Australia. Trao đổi với VOA Việt ngữ qua email, ông Tim Rivenbark cho biết cả gia đình ông sẽ có mặt ở Việt Nam trong dịp xuân Ất Mùi năm nay và đang rất háo hức cho lần trải nghiệm ăn Tết Nguyên đán này. Để tìm hiểu thêm về những chuyến phiêu lưu tiếp theo của gia đình Rivenbarks, quý vị có thể ghé thăm trang web tại địa chỉ earthtrekkers.com. The Voice of America,
VOA. Tới đây mời quý vị nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My phụ trách.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên của đài VOA. Nếu được sang Mỹ học tập, sinh sống và có cơ hội tạo dựng tương lai ở đây, ít có bạn trẻ nào lại quyết định từ bỏ để quay về nước. Nhưng đó lại là sự lựa chọn của một ngòi bút trẻ từng làm việc cho truyền thông nhà nước, nhưng rồi bị xem là thành phần chống phá và trở thành mục tiêu của những vụ sách nhiễu, bắt bớ, kể từ khi cô công khai dấn thân vào các hoạt động cổ suý dân chủ, nhân quyền trong nước. Cô gái ấy là nhà báo tự do, blogger Phạm Đoan Trang, một trong những thành viên tích cực của mạng lưới blogger Việt Nam, người được quốc tế biết đến qua các chuyến đi vận động từ châu Á, châu Âu sang tới châu Mỹ, gặp gỡ chính giới các nước và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế để kêu gọi ủng hộ xã hội dân sự ở Việt Nam, đặc biệt là chuyến vận động hủy bỏ điều luật 258 mà Hà Nội thường dùng để trấn áp các ngòi bút bất đồng quan điểm với nhà nước. Tại chặng dừng ở Mỹ trong cuộc hành trình, cô vinh dự được nhận suất học bổng nghiên cứu của Đại học Nam California và là một trong số 17 ngòi bút bên vực nhân quyền trong năm 2014 được tài trợ chỗ ở tại Villa Aurora, tòa nhà sang trọng ở Los Angeles, chuyên tiếp đón những nghệ sĩ tài hoa trên thế giới. Hoàn tất khóa học, cựu phóng viên chuyên trang Tuần Việt Nam của Vietnamnet đã quay về nước vào cuối tháng rồi và gặp rắc rối ngay tại cổng vào Việt Nam với buổi làm việc kéo dài 15 giờ đồng hồ với lực lượng an ninh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Vì sao một cây bút trẻ tài năng lại từ bỏ cơ hội gây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, một cuộc sống an toàn hơn ở nước ngoài để trở về đối mặt với những rủi ro đe dọa? Trang về nước để làm gì và cô dự định con đường sắp tới của mình ra sao? Tạp chí Thanh Niên VOA mời quý vị cùng chia sẻ những tâm tình của cô gái đã đánh đổi công việc ổn định của một phóng viên nhà nước để được làm một ngòi bút tự do về tư tưởng, rời bỏ một môi trường viết không bị kèm kẹp để trở lại nơi hứa hẹn đầy những chông gai, thử thách.
Nước Mỹ là một cái môi trường dễ sống cho mọi người, cho nên là có một cái thực tế là nhiều người đến Mỹ thì không muốn đi ra khỏi nước Mỹ. Đặc biệt là những người dân mà đến được những nước đang phát triển, đã đến được Mỹ thì đa phần mọi người muốn ở lại để có một cuộc sống thoải mái hơn, nó không có những cái đe dọa, ức chế, lâm mật. Và em thực sự trước khi quyết định về, em cũng thực sự ăn rất nhiều, cho nên nó cũng là một quyết định khó khăn, khá là dằn vặt. Những nước đang phát triển thì cuộc sống của người dân nó nhiều khó khăn, nhất là cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Thế nhưng mà đối với một người biết ấy, thì cái xã hội nó càng tồi tệ, thì nó lại càng có nhiều chuyện để biết, từ chuyện Biển Đông, chuyện quan hệ Việt Nam Trung Quốc, quan hệ Việt Mỹ, rồi đến vấn đề mất đất của dân oan, những chuyện khác thì là chuyện trả lại nhân quyền trong những việc như là ngôn luận, rồi bây giờ biểu đạt do báo chí, rồi quyền được xét xử công bằng. Và bọn em luôn cảm thấy muốn chứng kiến, muốn biết, muốn ghi lại, mà em hay dùng cái từ gọi là sống để kể lại.
Trang nói là muốn về để được tận mắt chứng kiến, để tiếp tục chấp bút. Nhưng mà để mà được viết về Việt Nam thì không có nghĩa rằng là mình phải ở ngay trong Việt Nam thì mình mới viết được, phải không? Tại vì thực tế đã chứng minh là Trang đã đi ra khỏi nước đã mấy năm, và trong suốt thời gian đó thì Trang không hề dừng bút. Thế thì cái chuyện mà mình viết ở một nơi thoải mái hơn và viết ở một nơi gò bó, thì mình sẽ cầm cái bút ở đâu sẽ được tự do thể hiện chính mình nhất?
Sau 2 năm ra nước ngoài, tôi thấy rằng cái được nhất của cái việc ra nước ngoài là nó mang lại cho mình một cái phương pháp luận. Tức là những cái suy nghĩ, hiểu biết của em, kiến thức của em mà tự gọi là góp nhặt, chắp giá, tích lũy được ở trong viết, thì khi ra nước ngoài nó được hệ thống hóa, mình làm việc một cách có phương pháp bài bản hơn. Thế nhưng mà thiếu một cái hơi thở cuộc sống, không cảm nhận được trực tiếp. Thật sự có những vấn đề mà mình phải cảm nhận trực tiếp, mình phải chứng kiến tận mắt mình mới biết được. Vậy nên em nghĩ rằng là cái phương pháp thì nó tốt, nhưng nó không lại chuyện là kinh nghiệm thực tế, nó không thể thắng được kinh nghiệm thực tế, trải nghiệm thực tế.
Về nước thì có được cái kinh nghiệm thực tế để viết, nó chân thật hơn, nó đời thường, nó sát thật hơn. Nhưng mà có vấn đề đặt ra là có viết được hay không khi về nước. Mình muốn sát thực tới đâu, mình muốn đời thường tới đâu đi nữa mà mình không thể viết, hoặc là không có điều kiện để viết, hoặc là không được cho phép viết, thì cũng bằng không. Chỉ bằng mình đứng từ bên ngoài, có được cái tự do thoải mái của ngòi bút và mình viết, thì cái sự đóng góp của mình nó cụ thể hơn. Trang nghĩ thế nào?
So với cái thời nhân văn tác phẩm, cái thời xét lại, cái không gian tự do ngôn luận của người Việt Nam bây giờ đã mở rộng hơn rất nhiều. Tất nhiên cái đó không phải là do Đảng Cộng sản, Đảng cầm quyền họ nhân hậu gì hơn, hay là họ tôn trọng gì nhân quyền hơn, mà là vì nó nhiều một xu thế tất yếu của thời đại, tức là thời kỳ hội nhập, có internet, có mạng xã hội, thì người dân họ chủ động mở rộng được quyền tự do của họ hơn. Những cái tác phẩm báo chí nào mà không đăng được ở trên báo chính thống thì các nhà báo có thể đăng lên trên mạng. Em nghĩ rằng là không hẳn là không có lối thoát. Tất nhiên là đã vào trong nước thì phải chấp nhận là có rủi ro. Cái nội dung mình viết nó đi quá cái làn ranh mơ hồ nào đấy mà họ thổi còi, họ đàn áp bắt bớ, như đã từng xảy ra với anh Ba Tràm hay với bác Hồng Lê Thọ hay là với Bạo Lập. Chuyện nó xảy ra thì em cũng phải chấp nhận đó là cái giá phải trả cho việc mình thúc đẩy tự do ngôn luận và mình thực hiện tự do ngôn luận để cho người bạn ở Việt Nam.
Vâng, Trang nói là trong cái môi trường hiện nay ở Việt Nam thì vẫn có cái lối thoát cho những người cầm bút, tức là vẫn có chỗ để viết, để đăng, để lên tiếng. Nhưng mà cái vấn đề là cái kết quả của cái chuyện mà mình đi tìm lối thoát đó nó như thế nào. Trang đã từng có ý kiến rằng là đi về để chung sức xây dựng, chứ không phải là ra khỏi nước để mà bỏ đi. Nhưng mà quay về chắc gì đã xây dựng được, hay cũng chỉ phí phạm cái tiềm năng, hoặc là thậm chí là vùi chôn cái khả năng, cái tương lai của chính mình khi mình bị kìm hãm bằng mọi cách, thì chỉ bằng ở bên ngoài còn có thể đóng góp được chút gì. Trang cân nhắc lợi hại.
Em vẫn nghĩ đó là một cái giá phải trả thôi. Trở về nghĩa là mình chấp nhận những cái đó. Nếu chúng ta cứ lo lắng, lo ngại, cân nhắc mãi bình yên hay không bình yên, tức là chúng ta không dám chấp nhận trả giá ấy. Nó không đáng lắm, nó không bỏ sống lắm. Đời người cái giai đoạn sung sức nhất nó chỉ có một giai đoạn tuổi trẻ, sung sức nhất nó chỉ có vào thanh niên thôi, thì cứ chấp nhận rủi ro một chút, tại sao phải
vâng, nhưng mà cũng có người nghĩ ngược lại rằng là tuổi trẻ không bao lâu mà mình cứ lao đầu vào cái nơi mà gọi là rủi ro nhất thì chắc chắn là mình sẽ không làm được gì nhiều hơn. Tức là nếu về Việt Nam với lại cái thời gian mà Trang ở bên ngoài thì chắc chắn là bên ngoài Trang đóng góp được nhiều hơn nữa chứ.
Tức là tùy mình đánh giá được kết quả của mình đạt được cái gì. Đúng là có thể khi về nước em không làm được gì nữa thật. Chuyện đó cũng có khả năng xảy ra. Nhưng em sẽ cố gắng để giảm thiểu cái rủi ro đó. Tức là giảm thiểu cái khả năng không làm được gì cả. Không làm được gì cả đúng là ở bên ngoài còn hơn cả.
Trang có tuyên bố một câu khi mà về nước là Trang sẽ cố gắng sống bình thường như mọi người bình thường. Mình nên hiểu cái câu nói này như thế nào?
Nên hiểu theo cách là em rất là mong muốn mọi người sẽ nhìn nhận công việc của những người viết hay người đấu tranh dân chủ là những công việc bình thường. Nó không có gì là gọi là khác người hay là quá dũng cảm. Em mong muốn được nhìn nhận như vậy. Chứ nó không có nghĩa là mình bỏ cuộc hay là gì.
Một Đoan Trang trước khi rời Việt Nam và sau khi trở về Việt Nam có gì khác?
Em không thấy có gì khác cả. Hoàn toàn đã thế.
Người ta nói đi một ngày đàn học một sàn khôn, thì trở về nước lần này đó, cái hành trang mà Trang mang theo mình gồm có những gì?
Học được nhiều. Cái suy nghĩ mọi thứ trong nó có hệ thống hơn. Không chắc vá như ngày trước. Cái nữa là những cái trải nghiệm của em về đời sống của cộng đồng người Việt ở bên Mỹ, cũng như là của người Mỹ, của xã hội Mỹ. Em chứng kiến được cái sự quan tâm của bà con ở nước ngoài, người Việt hải ngoại quan tâm đến đất nước, rất là cảm động. Khi thấy bà con người Việt ở ngoài đó đi xa hàng chục năm, sống trong một cái xã hội nó phồn vinh như vậy, thịnh vượng như vậy, mà bà con vẫn rất là có lòng với đất nước.
Sau cái chuyến đi học mở mang hiểu biết tại quốc gia từng là cựu thù của Việt Nam, thì một cái đặc điểm khác biệt mà tiêu biểu nhất giữa hai nơi này theo nhận xét của Trang là gì?
Cái xã hội của Mỹ là một cái xã hội nó tiến bộ, họ tôn trọng nhân quyền, đặc biệt có một cái nền tư pháp tuyệt vời, thực sự nó là nhà nước pháp quyền, bảo vệ công lý, bảo vệ nhân quyền. Việt Nam là một xã hội nhiều cái bất bình thường. Nên nghĩ rằng Việt Nam bây giờ nếu thay đổi thực sự là chỉ là hình một xã hội bình thường. Chứ hiện giờ Việt Nam nó có rất nhiều cái bất bình thường, rất là vô lý. Ví dụ như là ở Việt Nam có một cái chuyện nó hiển nhiên, tức là người tốt và người thật thà rất khó sống, rất là khó sống.
Để từng đi những cái nước ở châu Á ra tới những cái nước ở châu Mỹ như là Hoa Kỳ, theo cái hiểu biết của Trang, nhận xét của Trang, nguyên do vì sao nó có những cái sự bất thường đó?
Tất cả là do ý thức, mà cái ý thức đó nó xuất phát từ thể chế. Đại đa số các vấn đề ở Việt Nam hiện nay có thể giải quyết được trong một cái thể chế khác, một cái thể chế gắn với cái văn hóa chính trị khác. Cái văn hóa chính trị của Việt Nam là cái văn hóa chính trị nó tồi tệ, nó coi rằng hoạt động đảng phái là cực kỳ nguy hiểm và là xấu xa, chỉ có mỗi chủ nghĩa cộng sản và đảng cộng sản là long lanh đẹp đẽ thôi. Tất cả những cái suy nghĩ lệch lạc như vậy, nó tự thượng tầng, nó là lệch lạc rồi. Người ta nói rằng là sự bất chính bị hạ tắc mạnh. Em nghĩ rằng là cái vấn đề của xã hội Việt Nam nó không phải là do dân tộc tính. Nghĩa là nói không có dân tộc nào đẻ ra là xấu xa cả, mà nói khác từ vấn đề thể chế, từ vấn đề văn hóa chính trị. Nghĩa là em tin rằng nếu có một cái thể chế khác thì chắc chắn là những thói hư tật xấu của người Việt Nam sẽ được sửa đổi là nhanh.
Về Việt Nam, Trang dự định là mình sẽ xoay sở như thế nào trong một cái môi trường như thế, khi mà những người không theo lệ đảng, nếu không tù tội thì cũng khó mà mưu sinh vì những áp lực đối với một ngòi bút bị cho là chống đối. Trang dự định chuẩn bị như thế nào cho mình, cho con đường phía trước về cả đời sống vật chất lẫn tinh thần?
Hiện tại em vẫn biết cho trong ngách của tạp chí Luật Khoa là một cái tờ báo mạng nghiên cứu về luật pháp mà em và một số bạn khác thành lập, viết luật pháp cho bình dân, kiến thức về pháp luật cho tất cả mọi người mà.
Nhưng mà mình nói một cách thực tế ha, người ta hay nói cái câu là có thực thì mới vực được đạo. Cái đời sống, cái người cầm bút đó phải được đảm bảo thì cái sức viết của họ mới sung mãn và họ mới có những cái đóng góp, có những cái bài viết hay hơn và thiết thực hơn cho đời. Thì nếu như mà trong một cái môi trường mà mình khó khăn kiếm được việc làm vững chãi hay là một cái sự nghiệp vững vàng thì cũng khó mà mình đóng góp cho xã hội, phải không? Trang dự định là sẽ xoay sở như thế nào?
Cái đó thì bọn em cũng quên. Những người báo như kiểu em vẫn cố gắng sống, sống như là rất là từ lay lắt thì cũng không sai. Nhưng mà có cái may mắn là em có tiếng Anh, cho nên em có thể tham gia những công việc nhỏ dịch sách, dịch báo, rất là dịch sách. Thì đó là một cái cách đỡ đi phần nào cũng khó khăn của cuộc sống. Nhưng mà không biết là cái khó khăn lắm.
Trở lại với cái từ khó khăn, thì ngay từ đầu câu chuyện mình đã mở đầu câu chuyện với cái từ khó khăn là vì cái quyết định quay về là một cái sự khó khăn và nó sẽ kéo theo nhiều sự khó khăn nữa. Những cái khó khăn ban đầu là đã thấy rồi, ngay từ khi bước chân vào sân bay là Trang đã gặp cái khó khăn với chính quyền. Sau rất là nhiều giờ bị cầm giữ như vậy ở sân bay.
Thời gian làm việc là 15 tiếng.
Đó là thời gian để đưa ra những đề nghị, những yêu cầu hay những thỏa thuận như thế nào cần giải quyết giữa đôi bên hay không mà có cái sự làm việc kéo dài như thế.
Phía an ninh họ cũng muốn là em về trong nước thì nói chung phải ngoan.
Họ đưa ra yêu cầu như thế thì Trang có đáp ứng không?
Thì cũng nói thì em có nói rằng em không thể hứa hẹn được gì. Bởi vì với một cái hệ thống luật pháp như Việt Nam, đầy những điều khoản nó mơ hồ. Người viết và những nhà hoạt động nhân quyền nói chung rất khó và không vi phạm pháp luật của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam. Cho nên là em nói thành thật với họ là em không hứa hẹn được gì.
Không hứa hẹn, không cam kết điều gì cả. Nhưng mà nhìn những gì đang xảy ra thì có người cho rằng là được trở về mà an lành sau thành tích trong ngoặc kép chống phá nhà nước thì không loại trừ khả năng là có cái sự gọi là thành khẩn đối với chính quyền. Phản hồi của Trang như thế nào?
Không, em không có thành khẩn để em nghĩ là em giữ đúng thái độ của một nhà báo thôi. Tức là không nói điều gì mình không biết, không liên quan, không bình luận về người thứ ba, nhân sĩ thì em chỉ làm đúng như thế.
Trang chuẩn bị tinh thần ra sao cho những ngày sắp tới? Nếu có chuyện gì xảy ra thì Trang có phương pháp tự vệ nào không?
Không, em nghĩ là không có chuyện gì xảy ra trong thời gian tới, bởi vì nghĩ là em không có gì, không phải là một nhân vật quá quan trọng hay là quá nguy hiểm hay là quá ảnh hưởng thì mà phải đưa danh sách hạn chế cả. Em nghĩ rằng là sẽ không có vấn đề gì ra, cho nên cũng không
chuẩn bị. Một blogger được nhiều người biết đến, có những cái hoạt động bị để ý như Trang mà đi ra ngoài rồi lại quyết định trở về, thì cái thông điệp mà Trang mang theo, Trang muốn nói gì với những người trẻ Việt Nam, Trang muốn chia sẻ những gì với những người quan tâm và muốn nói những gì với những người chỉ nghe và biết đến mình qua những luồng thông tin từ nhà nước?
Thì với tư cách một người viết thì em luôn muốn khuyến khích những người viết nên đến Việt Nam để trải nghiệm, để chứng kiến và để viết, tham gia vào những hoạt động như là bảo vệ công lý ở Việt Nam, thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam, càng có nhiều vốn sống hơn cho người viết. Em cảm thấy ở Việt Nam bây giờ có cái tâm lý mà em gọi là tâm lý dã đám và bỏ cuộc. Những chuyện chuyến tay gai mắt, những chuyện bất công xã hội thì họ lời lo việc làm ăn, rồi còn đi học du học nước ngoài, nó ở lại được thì tốt quá, đổi đời. Nhưng nghĩ là nếu mà đứng trên cao độ xã hội thì một đất nước mà cái tâm lý như vậy nó phổ biến, hay là cái tâm lý gọi là rã đám và bỏ cuộc, tức là thấy nhiều vấn đề bất công, mình cứ cạnh cái đó mình chứng kiến đấy, mình cứ lờ đi. Nếu cái tâm lý rã đám và bỏ cuộc nó cứ lan tràn thì Việt Nam sẽ mãi mãi như thế. Trong khi đó cái việc em nghĩ đáng làm hơn là cái việc ở lại để tìm cái giải pháp là cái việc thay đổi được tình hình, giải quyết được cái vấn đề đó, thay đổi tình hình Việt Nam thì không ai làm cả. Thì cái tâm lý đó em thấy nó có hại. Đó là tâm lý có hại cho sự phát triển của một xã hội. Đó là suy nghĩ cá nhân của em và rất là mong muốn mọi người có thể chia sẻ được. Nếu có ai đó có thể chia sẻ được thì cũng rất là mừng.
Cảm ơn Trang rất là nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tháng 6 năm 2014, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận thắng cảnh vườn nho vùng Piemonte ở miền Bắc nước Ý là di sản thế giới. Danh hiệu này không chỉ tôn vinh phong cảnh và kiến trúc tuyệt đẹp của miền đất này, mà còn vinh danh nghề trồng nho làm rượu truyền thống đã sản sinh ra những loại rượu vang nổi tiếng toàn cầu. Trong chuyên mục Thế giới đó đây, Hoàng Long sẽ cùng với quý vị đến thăm những người đã góp phần tạo nên di sản thế giới này.
Ở phía nam vùng Piemonte thuộc miền Bắc nước Ý, những vườn nho xanh mướt phủ kín những ngọn đồi trập trùng, xen lẫn những kiến trúc thời Trung Cổ. Những thứ vườn liền kề ngăn cách với những con đường đất, trông như những mảng chắp vá trên bức tranh thiên nhiên tươi đẹp, đầy sức sống. Vùng đất này là nơi sản sinh ra một số loại rượu vang đỏ nổi tiếng nhất thế giới. Nó còn mang về danh hiệu Di sản Thế giới UNESCO thứ 5 của Ý, nước đang dẫn đầu thế giới về số lượng di sản thiên nhiên và văn hóa được UNESCO công nhận. Nhưng cảnh đẹp không thôi chưa đủ để được đưa vào danh sách di sản thế giới, theo Chủ tịch UNESCO của Ý Giovanni Puglisi.
Per poter essere iscritti nell'UNESCO non è sufficiente essere un bel luogo.
Để được đưa vào danh sách UNESCO, thắng cảnh và kiến trúc đẹp không thôi vẫn chưa đủ. Chúng tôi có hai đòi hỏi. Một là loại hình độc đáo. Ứng viên phải thể hiện những đặc điểm độc đáo không có ở những địa điểm khác trong danh sách. Thứ hai là phải mang đậm bản sắc dân tộc mà nước chủ nhà muốn ủy thác cho nhân loại làm người giám hộ.
Những nhà quản trị địa phương đã đầu tư 10 năm và hơn nửa triệu đô la Mỹ để hoàn thiện hồ sơ ứng cử. Danh hiệu UNESCO thường được trao cho những di tích cổ xưa hoặc những kiến trúc hoành tráng. Nhưng những vùng Langhe, Roero và Monferrato giành được danh hiệu này nhờ thắng cảnh vườn nho rộng 26.600 mẫu Anh, nằm giữa sông Po và một phần dãy núi Apennine. Bao quanh đó là một vùng đệm trải rộng 188.000 mẫu Anh, gồm những vườn nho, những thị trấn thời Trung Cổ và những thung lũng vừa bảo vệ, vừa làm nhiệm vụ hoàn chỉnh địa điểm này. Đối với UNESCO, nơi này là điển hình hoàn hảo của vùng trồng nho làm rượu ở châu Âu. Nhưng theo những người am hiểu, vùng này sẽ phải nỗ lực để giữ gìn uy tín của mình. Quản lý địa điểm UNESCO, ông Roberto Cerato, là người đã theo sát hồ sơ ứng cử từ đầu đến cuối. Và 5 năm tới, họ lại phải đệ trình hồ sơ thuyết phục lần nữa trong đợt duyệt xét định kỳ. Ông Cerato nói,
tôi biết rất rõ dựa trên kinh nghiệm của tôi theo UNESCO nhiều năm qua, rằng danh hiệu đó phải được duy trì theo thời gian. Nếu chúng tôi có thể chia sẻ quyền quản trị với toàn bộ lãnh thổ, thì chúng tôi không có gì phải lo sợ. Chúng tôi sẽ tự hào về thành công này trong nhiều năm tới, điều mà chúng tôi đã không trông đợi bởi vì chúng tôi không chắc mình sẽ trở thành di sản UNESCO.
Danh hiệu này cũng có lợi cho việc kinh doanh rượu vang. Những vùng nổi tiếng như Barolo, Barbaresco, Barbera và Asti Spumante, tất cả đều thuộc khu vực vườn nho di sản của UNESCO, có thể không cần phải quảng bá thêm. Nhưng hoạt động du lịch dự báo tăng 30-40% đã khiến các nhà sản xuất nhỏ hào hứng. Vườn nho mà gia đình Abrigo sở hữu là một xưởng làm rượu cỡ trung bình, rộng 17 mẫu Anh, sản xuất loại rượu vang DOCG Diano d'Alba. Bên một giàn nho thẳng tắp trên đồi, bà Paula Abrigo, chủ xưởng rượu, và một công nhân cầm cuội cắt những chùm nho chín mọng chờ thu hoạch.
Noi vorremmo che avesse anche un approccio anche culturale.
Chúng tôi muốn vườn nho cũng có một hướng tiếp cận văn hóa. Chúng tôi muốn du khách quan tâm đến cây trồng, sản phẩm địa phương của chúng tôi, đời sống xã hội và lối sống thôn dã của những vùng đất này mà theo thời gian đã có thể giữ cho cảnh quan còn được nguyên vẹn.
Thắng cảnh vườn nho không chỉ là nơi sản sinh ra loại rượu vang đỏ nổi tiếng và những loại rượu vang trắng sủi bọt như Canelli và Spumante d'Asti, mà còn là quê hương của loại nấm cục trắng Tuber magnatum được nhiều người lùng kiếm trên thế giới. Loại nấm này được phục vụ tại những nhà hàng sao Michelin như La Chau del Tornavento, nổi tiếng với hầm rượu 65.000 chai. Miền Nam Piemonte là nơi buôn bán cho người Etrusca, người Celt và người La Mã. Phấn hoa cây nho đã được tìm thấy trong khu vực này có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Nhưng đến thời Trung Cổ, vùng nông thôn này mới phát triển thành những mảng vườn nho liền kề, đưa đến sự hình thành làng sản xuất rượu vang. Vào đầu thế kỷ 20, phần lớn khu vực này vẫn còn kém phát triển. Năm ngoái, vùng Piemonte xuất khẩu 1,4 tỷ euro rượu vang, tương đương 1,7 tỷ đô la, chủ yếu là từ vùng làm rượu vang được UNESCO bảo vệ, theo Viện Thống kê của Ý. Ông Ernesto Abona, chủ xưởng rượu vang Marchesi di Barolo, tin rằng danh hiệu UNESCO cũng là chiến thắng của tổ tiên ông.
Mi ricordo il lavoro che hanno fatto i miei genitori, anche i miei nonni e con loro.
Tôi nhớ ông bà cha mẹ tôi cũng như tất cả những người thuộc thế hệ của họ đã làm việc cực lực như thế nào. Họ không may mắn như chúng tôi nhìn thấy được hoạt động du lịch ở đây và tận hưởng thành quả lao động của mình, nhưng họ biết làm việc chăm chỉ ra sao và biến đổi những vùng đất này.
Đối với những người thừa kế di sản này, như cô Gaia Gaja, là gương mặt của thế hệ thứ 5 của xưởng rượu Gaja. Quá khứ sẽ không là gánh nặng của tương lai nếu, theo lời cô, các nhà sản xuất rượu học cách theo đuổi nền nông nghiệp bền vững.
Chúng ta không nên giữ khư khư quá khứ và gắn mình với hoài niệm, biến mình thành một viện bảo tàng, mà thay vào đó chúng ta nên cải thiện chính mình thông qua những khái niệm hiện đại cũng tốt đẹp không kém.
Phát huy truyền thống xa xưa và đón nhận những thay đổi của thời đại mới. Đó là cách mà những chủ vườn nho ở đây bảo tồn miền đất di sản này của họ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Minh Nguyễn ở Âu Châu có câu hỏi như sau. Chào bác sĩ, xin bác sĩ vui lòng chẩn đoán và tư vấn chữa bệnh đau liệt nửa người. Tôi là bệnh nhân nam 35 tuổi sống ở châu Âu, làm việc tiếp xúc với máy tính nhiều, không bị áp lực. Huyết áp tay phải 148/96/79, tay trái 136/86/78, đường là 5.0. Cách đây 7 tháng trong lúc đang khiêng vật nặng, tôi nghe tiếng phạt phạt ở cổ trái. Sau đó gây ra các biến chứng đau tê nhức như thiêu đốt ở cổ trái, lan xuống cẳng tay trái, bàn tay trái, hai ngón tay trái, rồi đau lan dần xuống cột sống lưng trái, chân trái, lòng bàn chân trái, rồi tiếp tới đau lên đỉnh đầu trái. Sau đó mi mắt trái bị giật, thì lực yếu hẳn đi, đi đứng mất thăng bằng, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng. Hiện tại xoay cổ rất khó khăn, khớp vai tay trái rất đau, có triệu chứng như đau tim. Rồi sau đó đi khám bệnh bị chẩn đoán là cao huyết áp, mà huyết áp hai tay không đều nhau. Huyết áp tay phải luôn cao hơn tay trái, uống thuốc trợ huyết áp thì bị đau đầu chóng mặt, nhói tim nên phải ngừng. Khi đi chụp X-ray và MRI cổ, chẩn đoán bình thường, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân. Tôi đã cố đi physio, massage, châm cứu, uống thuốc đông y mà không đỡ. Các bác sĩ Tây bên này đều không tìm ra nguyên nhân, làm tôi tinh thần vô cùng suy sụp, đau nhức mà không ngủ được, mà tại sao chỉ đau nửa người bên trái? Xin bác sĩ chẩn đoán tôi đang bị triệu chứng gì, có phải là trật đĩa đệm cột sống cổ gây chèn dây thần kinh không, hay bị đứt dây chằng cột sống cổ không? Bác sĩ có thể tư vấn các biện pháp để điều trị. Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin bàn về câu hỏi của ông Minh Nguyễn với sự dè dặt thường lệ và xin nhấn mạnh, ở đây chúng ta không có định bệnh và mọi ý kiến đều có tính cách thông tin, hầu giúp chúng ta cùng học hỏi thêm về cơ thể và bảo vệ sức khỏe nói chung. Nền y tế hiện nay rất phức tạp và mục đích của chúng ta là giúp bệnh nhân xoay trở, như là chúng ta nói trong tiếng Anh là navigate, trong cái mê hồn trận của các ngành chuyên khoa của y học trong những cái trường hợp rắc rối. Và xin nói rõ là những cái nhận xét này không có áp dụng cho một trường hợp cá biệt nào cả. Về điểm thứ nhất thì tôi xin nói câu trả lời ngắn về cái chứng đau nửa người và mờ mắt một bên trái. Là trong những cái trường hợp có triệu chứng thần kinh phức tạp thì bệnh nhân nên đem toàn bộ hồ sơ và thuốc men của mình đến gặp bác sĩ gia đình hay là nội thương, có thì giờ để xét lại toàn bộ hoàn cảnh bệnh lý của mình. Và theo hướng dẫn của các bác sĩ gia đình hay là bác sĩ nội thương thì chúng ta có thể tìm đến, thứ nhất là bác sĩ chuyên về chính trực là orthopedist. Ví dụ bác sĩ sẽ xem xương sống có đối xứng hay không, hay là hai cái hạ chi có nghĩa là hai cái chân, hai cái lower extremities, có bằng nhau không? Vì cái người chân dài chân ngắn thì có thể làm cho cái người đó ở tư thế bất quân bình và đau một nửa người. Người ngồi làm việc máy tính nhiều ở thế không có thích hợp thì có thể gây ra đau lưng, nhức đầu và nhức tay một bên. Điểm thứ hai là bác sĩ chuyên về thần kinh là neurologist, nên kiếm người có khả năng ở một cái trung tâm lớn với cơ hội hội chẩn, đặc biệt là với các bác sĩ chuyên về thần kinh mắt, neuro-ophthalmology, và những người chuyên về khoa hình ảnh về quang tuyến. Ví dụ như bác sĩ quang tuyến thì có cái ngành chuyên sâu về thần kinh là neuro-radiology. Những cái người đó diễn giải cái kết quả MRI là về từ trường, cộng hưởng từ trường ở não bộ. Và cái kết quả đọc những cái MRI này rất tùy thuộc vào cái khả năng của cái người đọc đó. Về câu hỏi về cái sự sai biệt giữa kết quả do áp huyết máu dựa đo ở hai cánh tay, trong một khảo cứu do Đại học Harvard, 3.400 người nam và nữ trên 40 tuổi không có bệnh tim, thì trung bình khác biệt là 5 đơn vị là 5mm thủy ngân. Chừng 10 người tham dự có khác biệt trên 10 đơn vị, 10% người tham dự có khác biệt là trên 10 đơn vị. Và đáng chú ý là những cái người này có nguy cơ bệnh tim mạch, ví dụ như đau tim hay là đột quỵ, hơn những người kia. Cái risk so sánh thì nó tăng lên chừng 1/3 là 38%. Thì người ta nghĩ rằng sự sai biệt quá lớn là trên 10% ở giữa hai bên trái và bên phải, giữa cái áp suất đo hai bên, chứng tỏ có một bên động mạch nó có những cái mảng xơ vữa nó làm nghẽn và làm nó cứng hơn bên kia, và chứng tỏ có xơ vữa động mạch chạy lên đầu và những cái động mạch nuôi tim. Cho nên nếu mà áp huyết cao thì chúng ta nên căn cứ trên cái số bên cánh tay có áp huyết cao hơn là mà ta đo đó để điều trị và theo dõi, và nên ăn uống cẩn thận, tập thể dục, tránh thuốc lá để giảm hơn nữa cái nguy cơ bệnh tim mạch, dù là hiện tại cái người đó không có bệnh gì về bệnh tim mạch. Và sau đây tôi xin đi vào chi tiết hơn về những cái điểm tôi vừa nói. Riêng về cái chứng đau nửa người và mờ mắt bên trái. Thì trước hết chúng ta sẽ bàn sơ qua về cách tổ chức hệ thần kinh phụ trách về cái cảm nhận đau trên cơ thể chúng ta. Thì trong da chúng ta có những cái bộ phận cảm biến, tôi xin dịch cái từ sensors. Thì lúc bị đâm hay là cắt hay là đè hay là bị nóng, những cái bộ phận này nó gửi về óc là não bộ trung ương những cái tín hiệu bằng điện và được truyền dẫn qua những cái dây thần kinh. Những cái dây thần kinh này nó đi từ da vào đến cái tủy sống ngang cái mức của cái bộ phận đó, là cái spinal cord, nếu mà ở bên Pháp thì gọi là moelle épinière. Và nó đi ngược trên óc, từ đó nó mới đi ngược trên óc. Và nó tập trung vào một cái bộ phận nó nằm dưới cái vỏ não, bộ phận đó tên là thalamus. Và sau đó thì cái tín hiệu nó mới chạy lên đến vỏ não. Và chúng ta biết cái vỏ não, cái cortex là cái nơi phụ trách phần cảm giác ý thức của chúng ta. Và điều quan trọng là các dây từ bên nửa thân mình trái, nó đi qua phía bên tay phải của não. Và những cái dây từ bên tay phải, nó đi qua phía bên tay trái, đi ngược lại phía bên kia. Ví dụ như người bệnh thấy đau ở bàn chân trái, lúc đạp cái đinh, thì tín hiệu nó sẽ đi theo cái sợi thần kinh S1, S là xương thiên, vào tủy sống. Và khi đi vào tủy sống, nó băng liền qua phía bên tay phải và nó chạy ngược lên cuống não ở bên tay phải, rồi nó đi vào cái thalamus. nếu cái người đó bị tổn thương ở bàn tay bên trái và các rễ thần kinh ở cái mức là cổ là C7, C8, nó cũng đi theo dọc theo cánh tay, nó cũng vào cái tủy sống ở mức xương sống C7, C8 và ở ngang cái mức đó, nghĩa là ngang cái cổ ở chúng ta, nó băng qua phía bên tay phải và chạy dọc theo cuống não và vào thalamus bên phải. Do đó, để giải thích hợp lý tất cả những cái triệu chứng để chúng ăn khớp với nhau rất là khó. Và để giải thích cái triệu chứng đau của thính giả trình bày ở đây, chỉ có đau bên tay trái của cơ thể, thì bác sĩ phải nghĩ đến một cái cơ chế bệnh gì đó mà nó phải giải thích toàn bộ những cái chuyện đó. Và đó là một cái điều rất khó, cũng có thể vì vậy mà những bác sĩ không có tìm thấy lý do ở đâu. Thì thứ nhất là một cái sang thương, một cái bệnh gì đó mà nó có thể làm hư hại, làm khó chịu hay ảnh hưởng đến tất cả các rễ thần kinh từ cổ là trên, từ C2. Cái trong trường hợp này thì cái C2 đó làm cho bệnh nhân đau ở trên đỉnh đầu bên tay trái, là cái nơi mà cái dây thần kinh C2 nó phụ trách, chạy tuốt xuống dưới S2, tại vì bệnh nhân cũng bị đau ở bên tay trái mà dưới gót chân. Mà thêm nữa, cái bệnh đó chỉ có một bên nửa người mà thôi. Mà trong đa số những cái bệnh, một số lớn bệnh thần kinh thì nó involve và nó liên hệ đến hai bên. Thì ví dụ nếu các rễ thần kinh cổ là thủ phạm thì chúng không có thể gây đau ở chân được. Và thêm một cái điểm nữa là cái MRI và quang tuyến xương sống của bệnh nhân cổ lại bình thường. Thì ngoài ra còn có những cái triệu chứng thần kinh khác như là vị thính giả nêu ra là như là mí mắt trái bị giật, thị lực yếu hẳn đi và đi đứng mất thăng bằng, trí nhớ suy giảm nghiêm trọng. Thì nếu mà muốn giải thích tất cả những cái triệu chứng ở này thì chỉ có thể tìm một nguyên nhân ở đâu đó ở cái vùng trung ương ở trên não bộ, là cái vùng mà chúng ta mới nhắc, là nơi mọi cái dây đem cảm giác từ ngoài đi vào, là cái bộ phận thalamus, hoặc là cao hơn nữa vì cái thalamus nó nằm ở dưới vỏ não, hoặc là một cái nguyên nhân nào đó nó ảnh hưởng đến toàn bộ của hệ thần kinh. Và tôi xin mở ngoặc ở đây là tôi nói cái này có tính cách thông tin mà thôi. Tôi xin nói rõ là không có định bệnh cho bệnh nhân. Do đó bác sĩ chuyên khoa mà vị thính giả cần gặp là nên là bác sĩ chuyên môn về khoa thần kinh. Và có lẽ bác sĩ thần kinh sẽ ra lệnh, nếu mà chưa được làm cái chuyện này, một cái phương tiện định bệnh có ích nhất trong cái trường hợp này là MRI, là cộng hưởng từ trường. Hình ảnh cộng hưởng từ trường của não bộ. Thì bác sĩ có thể sẽ bàn với bệnh nhân về những cái khả năng của những cái bệnh mà tôi xin sơ lược sau đây. Thứ nhất, một cái bệnh nó gọi là MS, gọi là multiple sclerosis. Thì bệnh này là có thể gây những cái triệu chứng thần kinh rất khó chẩn đoán, cũng như những cái triệu chứng ở mắt cùng một lúc. Ví dụ như mắt bị mờ có thể do viêm dây thần kinh thị giác là optic neuritis, và có thể là triệu chứng đầu tiên của một bệnh của hệ thần kinh mà bao gồm bộ óc và tủy sống. Thì trong cái bệnh MS, tiếng Việt chúng ta gọi là đa xơ cứng, thì các tế bào phòng thủ miễn nhiễm có thể tấn công cái chất myelin hay là myelin trong não bộ. Cái chất này là cái chất nó bọc xung quanh những cái dây thần kinh, giống như là cái bọc plastic mà của những cái dây điện, và tủy xương sống, và tạo nhiều hư hại trong vùng chất trắng, là cái vùng những cái sợi dây truyền dẫn ở trong bộ não của chúng ta, cũng như là chất xám, là những cái nơi có những cái tế bào của bộ não, và gây những cái triệu chứng thần kinh như là mất khả năng trí tuệ, hay là mệt mỏi, hay là chóng mặt, và trầm cảm, và liệt cơ của những cơ thể, làm cho những cái bắp thịt nó bị yếu hay là nó bị liệt đi. Có những cái chi tiết hơn về bệnh này tôi sẽ đăng ở trên cái website của đài VOA, và tôi xin nói qua đến cái chuyện tiếp. Là một cái bệnh thứ nhì cũng khá hiếm, là người ta gọi là bệnh đau lan tỏa một bên và liên hệ tới nhiễm siêu vi herpes simplex. Những cái bệnh nhân này họ đau một bên người, và cái bệnh gây ra do cái dây thần kinh nó bị bệnh, nó cứ lặp đi lại, lặp lại, nói là tái hồi, recurrent. Cứ mỗi lần cái người bệnh bị nhiễm cái siêu vi herpes ở trong miệng hay trong bộ phận sinh dục, hoặc ở thần kinh trung ương là viêm óc, thì lại xuất hiện những cái bệnh đau mà nó nằm qua một bên. Và trong những cái trường hợp này cũng khá ngạc nhiên là cái MRI là cộng hưởng từ trường về hình ảnh của họ, hay là người ta đo não điện đồ, và những cái trường hợp này vẫn bình thường. Thì đây là cái đề tài của một số nghiên cứu, và tôi có để cái tài liệu tham khảo ở trong cái bài viết của cái câu trả lời này. kế đến là những cái bệnh gây đau mãn tính, nhưng mà y giới chưa hiểu rõ, giống như bệnh gọi là đau mô sợi và cơ, thì từ tiếng Anh gọi là fibromyalgia. Những cái người này họ đau ở trong cơ và đau những cái mô sợi. Và tuy nhiên cái bệnh nhân này thì nó hơi khác cái trường hợp chúng ta bàn, chỉ đau một bên. Trong bệnh fibromyalgia thì người bệnh thường thường họ đau đối xứng hai bên. Và nhưng mà họ cũng gây, cái bệnh nó cũng gây một cái cơn đau mãn tính. Và trong một số trường hợp khác, một số trường hợp đau mãn tính hay là kinh niên, chronic pain, người ta cũng nghi là do một cái con vi trùng, một cái con vi khuẩn của cái bệnh Lyme. Cái bệnh Lyme, L-I-M-E, là ở trong một cái số vùng mà ôn đới, như là cái vùng mà miền đông nước Mỹ hay là những cái vùng khác thì cũng có cái bệnh này. Và đây là cũng một cái bệnh cũng rất khó định bệnh, rất khó mà thiết lập một cái tương quan giữa cái sự đau kinh niên và cái tác dụng của cái con vi khuẩn này. Thì nói tóm lại, nếu muốn định bệnh chính xác thì có thể cần ý kiến của các bác sĩ chuyên về mắt, về mắt và thần kinh, neuro ophthalmology, bác sĩ quang tuyến thần kinh, neuro radiology, bác sĩ chuyên về phong thấp, rheumatologist, bác sĩ chuyên về xương, chỉnh trực, và bác sĩ chuyên về miễn nhiễm là immunology. Thì nếu vẫn không tìm ra nguyên nhân hay là cái nguyên nhân không có chữa được và cơn đau kéo dài, thì bác sĩ thần kinh có thể cần cộng tác với các chuyên viên về quản lý đau, pain management, chuyên viên dinh dưỡng. Ví dụ như người ta thấy có thể bệnh nhân cần những vitamin B hay là vitamin D, và có thể cần đến bác sĩ tâm thần hay là chuyên gia về tâm lý, để giải quyết cái khía cạnh tâm thần của các trường hợp khó, như là những cái bệnh nhân bị bệnh trầm cảm và có những cái chứng đau kinh niên hay là mãn tính. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chỉ vài ngày sau vụ thảm sát Charlie Hebdo ở Paris, một tay súng đơn độc xông vào một siêu thị kosher của người Do Thái ở Paris, xả súng Kalashnikov và bắt khách hàng làm con tin của hắn. Bốn người trong số họ thiệt mạng trong nghịch cảnh kinh hoàng kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nói, tất cả bốn người họ là nạn nhân của những mục tiêu bạo lực bài Do Thái, bởi vì họ là người Do Thái. Sẽ là một sai lầm khi nghĩ rằng nạn bài Do Thái chỉ là vấn đề ở châu Âu. Thực ra đó là một vấn đề toàn cầu. Vẫn còn những cộng đồng người dân hay những nước mà ở đó đến nhà thờ Do Thái hay trường học Do Thái là điều không thể, bởi vì những cơ sở đó không tồn tại. Ở những nước khác, những nhà thờ Do Thái hay trường học Do Thái chỉ có thể hoạt động với lực lượng bảo vệ vũ trang, bảo vệ khỏi những cuộc tấn công của những kẻ khủng bố và những nhóm bài xích. Có những quốc gia nơi mà cộng đồng người Do Thái từng một thời nhộn nhịp, giờ đây bị đẩy vào cảnh lưu vong vì những sắc lệnh, sự sách nhiễu, những lời đe dọa và những vụ tấn công. Đặc biệt là ở Trung Đông và Bắc Phi, đại sứ Power nói, việc phủ nhận nạn diệt chủng Do Thái Holocaust vẫn phổ biến và những cáo buộc tội phỉ báng máu thường được lưu hành trên báo chí. Có những nhóm cực đoan bạo lực rêu rao một hình thức cực đoan của Hồi giáo và tin rằng họ đang làm việc của Thượng Đế bằng cách giết người Do Thái. Sự bảo vệ quyền tự do tôn giáo và biểu đạt khắp mọi tín ngưỡng và nền văn hóa mang tính hệ trọng đối với những xã hội đa nguyên. Nạn bà Do Thái đang trỗi dậy hiếm khi là sự biểu hiện đơn độc hay cuối cùng của tình trạng bất khoan dung, đại sứ Power nói. Khi những quyền của người Do Thái bị kìm kẹp, quyền của những nhóm tôn giáo và sắc tộc khác thường không cách quá xa ở đằng sau. Vào tháng 1, Liên Hiệp Quốc đã có một bước tiến lịch sử bằng cách tổ chức cuộc họp đầu tiên ở Đại hội đồng về việc giải quyết vấn nạn bà Do Thái đã tồn tại từ lâu và đang phát triển. Hoa Kỳ tự hào tham gia cùng 36 quốc gia khác trong việc kêu gọi tổ chức cuộc họp này vào tháng 10 năm ngoái. Hoa Kỳ kêu gọi các chính phủ và xã hội dân sự tham gia vào cuộc đấu tranh chống nạn bà Do Thái. Đại sứ Power nói, chúng ta không những phải cùng nhau đứng lên chống lại những hành vi bạo lực, mà còn chống lại sự thù hận, bất khoan dung và thành kiến giúp dẫn đến hành vi đó. Nếu chúng ta không mở rộng đáng kể hàng ngũ những người đấu tranh chống nạn bà Do Thái, chúng ta không những sẽ thất bại trong những nghĩa vụ của mình đối với người Do Thái, mà chúng ta sẽ còn nhìn thấy trong xã hội của chúng ta sự suy yếu những quyền và những mối liên kết ràng buộc tất cả chúng ta lại với nhau.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đi thăm miền Nam Afghanistan hôm Chủ nhật để xem xét các kế hoạch rút quân đội Mỹ ra khỏi nước này trong vòng 2 năm. Trong ngày thứ hai của chuyến thăm Afghanistan, Bộ trưởng Carter đã từ thủ đô Kabul đã máy bay đến Kandahar. Tại Kabul, hôm thứ Bảy, ông Carter đã có một loạt cuộc họp với các nhà lãnh đạo Afghanistan và các tư lệnh quân đội Mỹ. Các giới chức quân đội cho hay cả hai bên trong cuộc xung đột ở Ukraine vừa đồng ý rút các vũ khí hạng nặng của họ ra khỏi chuyến tiến ở miền đông Ukraine, một dấu hiệu tích cực cho việc thực thi kế hoạch hòa bình nhiều lần bị vi phạm. Các giới chức nói rằng các phiến quân thân Nga đã ký một thỏa thuận hoàn thành việc rút vũ khí trong vòng 2 tuần lễ. Hai bộ trưởng ngoại giao của Mỹ và Iran đang họp tại Thụy Sĩ ngày hôm nay, Chủ nhật, trong nỗ lực đạt đến một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran trước thời hạn chót vào ngày 31 tháng 3. Các phần tử chủ chiến trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công bằng bom nhắm vào tư gia không có người ở của đại sứ Iran ở Libya. Không xảy ra thương vong nào trong cuộc tấn công hôm Chủ nhật ở trung tâm Tripoli. Truyền thông nhà nước Iran nói Tehran lên án vụ đánh bom. Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao nói rằng vụ tấn công đã làm hư hại nhẹ khu nhà. Damascus gọi cuộc hành quân của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tối hôm qua để di tản mấy mươi binh sĩ và di dời địa điểm của một lăng mộ có ý nghĩa lịch sử quan trọng tại miền Bắc Syria là một hành vi xâm lược trắng trợn. Ankara đã đưa xe tăng và các loại vũ khí hạng nặng băng qua biên giới để giải cứu 40 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ làm nhiệm vụ canh giữ lăng Suleiman Shah, cháu nội của người sáng lập đế quốc Ottoman, trong lúc các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo đã bao vây khu vực này trong mấy tháng qua. Cảnh sát cho hay mấy mươi hành khách thiệt mạng sau khi một chiếc phà đường sông va đụng với một chiếc tàu chở hàng và bị chìm hôm Chủ nhật trên sông Padda ở Bangladesh. Giới hữu trách nói rằng hơn 30 người thiệt mạng và khoảng 50 người được cứu sau khi chiếc phà lật và chìm tại một nơi trên sông Padma cách thủ đô Dhaka khoảng 40 km về hướng Tây Bắc.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.